Thưa quý thính giả, vào ngày 1 tháng 11, Thiếu tướng Cao Minh Nhạn, Tổng cục Phó Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm của Bộ Công an đã chính thức loan báo cơ quan này đã có quyết định khởi tố bà Lê Nguyễn Hương Trà, một blogger có nickname là Cô Gái Đồ Long, về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân. Trước đó 8 ngày, vào đêm 23 tháng 10, công an đã đổ đến tư gia của bà Trà, tọa lạc ở quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, để bắt bà theo thủ tục bắt khẩn cấp. Nguyên nhân chính khiến bà Trà bị bắt là vì bà đã từng công bố trên Internet một bài viết, trong đó có những chi tiết liên quan đến vợ con ông Nguyễn Khánh Toàn, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam. Việc Công an Việt Nam sử dụng công quyền để bảo vệ uy tín của ông Nguyễn Khánh Toàn và gia đình của ông ta có đúng pháp luật và còn gì đáng suy nghĩ thêm hay không? Mời quý thính giả nghe Trần Văn tổng hợp và tường trình.
Ngày 14 tháng 10, bà Lê Nguyễn Hương Trà đưa lên blog Cô Gái Đồ Long bài Các Người Đẹp Lấy Chồng. Khoảng 1/3 bài viết gần 2.000 từ này đề cập đến chuyện một trong những diễn viên múa ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ lấy Nguyễn Khánh Trọng, con trai ông Nguyễn Khánh Toàn làm chồng. Bà Trà đã gom nhặt dư luận để kể thêm với độc giả rằng con trai ông Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an là một thanh niên ăn chơi nổi tiếng, đã từng đầu óc, tay gối với rất nhiều diễn viên, ca sĩ, kể cả Hoa hậu Việt Nam. Nguyễn Khánh Trọng cũng chính là người dùng chiếc Camry mà Bùi Tiến Dũng bị án chính trong vụ án BMW 18 cho lãnh đạo ngành công an mượn. Cũng theo bà Trà, thì ngày nào cô diễn viên múa ở thành phố Hồ Chí Minh cũng gửi hoa cho bà mẹ chồng tương lai. Một hoàng hậu không ngai, một Giang Thanh, nhân vật từng khuynh loát chiến trường Trung Quốc từ 1966 đến 1976 của Việt Nam. Đúng 2 tuần sau khi đưa lên blog Cô Gái Đồ Long bài Các Người Đẹp Lấy Chồng, bà Trà bị bắt khẩn cấp. Khoan bàn đến những chi tiết trong bài Các Người Đẹp Lấy Chồng có chính xác hay không, liệu công an có quyền thực hiện thủ tục bắt khẩn cấp để xem xét xử lý về mặt hình sự chỉ vì ai đó công bố những thông tin bị xem là sai sự thật, ảnh hưởng tới uy tín của những công dân khác? Chúng tôi đã nêu những thắc mắc này với luật sư Hà Đình Sơn.
Theo luật tố tụng hình sự của Việt Nam thì lúc nào công an có quyền bắt người theo thủ tục bắt khẩn cấp?
Điều 81 của luật tố tụng hình sự 2003 của Việt Nam quy định rất rõ những trường hợp bắt người khẩn cấp. Thứ nhất là khi có căn cứ là người đó đang chuẩn bị thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Căn cứ thứ hai là khi người bị hại hoặc người bị hại, người xảy ra tội phạm chính mắt trông thấy và xác nhận đúng là người đã thực hiện tội phạm mà xác định ngăn chặn ngay việc người đó trốn. Và trường hợp thứ ba nữa là khi thấy có dấu hiệu của tội phạm ở người hoặc tại chỗ ở của người bị nghi thực hiện tội phạm và xác thấy cần ngăn chặn việc người đó trốn hoặc tiêu hủy chứng cứ.
Thưa anh, tội phạm rất nghiêm trọng là tội phạm mà mức cao nhất của khung hình phạt với tội là đến 15 năm tù. Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là tội phạm mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là trên 15 năm tù. Hình phạt tối đa tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân chỉ đến 7 năm. Thế thì, với một người mà có hành vi bị xác định là phạm tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân, nếu như không có các yếu tố cần phải ngăn chặn việc người đó trốn rồi, không có yếu tố người đó tiêu hủy chứng cứ và tội họ phạm thì không phải là thuộc loại tội phạm rất nghiêm trọng hay đặc biệt nghiêm trọng, thì có cơ sở để bắt khẩn cấp không?
Theo quan điểm của tôi thì những trường hợp mà bắt người khẩn cấp mà không đúng với các trường hợp mà đã nêu trong khoản 1 của điều 81 của luật tố tụng hình sự 2003 thì đều là sai, đều là vi phạm.
Thưa anh, nếu mà việc bắt khẩn cấp không hội đủ các yêu cầu của luật tố tụng hình sự như anh vừa kể đó, thì cơ quan nào có trách nhiệm khắc phục hậu quả do vi phạm tố tụng?
Theo nguyên tắc chung của pháp luật, cơ quan nào làm sai thì cơ quan đó phải khắc phục.
Vào thời điểm Bộ Công an thực hiện việc bắt khẩn cấp bà Lê Nguyễn Hương Trà, thì cũng tại thành phố Hồ Chí Minh, cả báo giới lẫn công chúng ở thành phố này đang tỏ ra hết sức bất an khi hàng loạt hố tử thần liên tục xuất hiện trên nhiều con đường. Điểm đáng chú ý là tuy hiện tượng mặt đường bỗng nhiên lún sụt vì thi công cẩu thả, kiểm tra, giám sát vô trách nhiệm đã kéo dài từ tháng 7 đến cuối tháng 10 và làm cho vài người thiệt mạng, một số người khác bị thương, hàng chục phương tiện giao thông các loại bị hư hại, giao thông đình trệ, song vẫn không có bất kỳ cá nhân nào bị truy cứu trách nhiệm. Đây cũng là lý do để chúng tôi tiếp tục nêu ra một số thắc mắc khác với luật sư Hà Đình Sơn.
Thưa anh, theo luật hình sự Việt Nam, khi có những công dân tử vong do tắc trách trong kiểm tra, giám sát việc thi công các công trình công cộng, thì các cơ quan bảo vệ pháp luật có bị buộc phải khởi tố vụ án để điều tra xác định trách nhiệm hình sự của những cá nhân có liên quan hay không?
Theo quy định của luật tố tụng hình sự Việt Nam, thì khi mà có vi phạm luật hình sự thì các cơ quan điều tra phải có trách nhiệm khởi tố.
Những trường hợp do tắc trách khiến công dân tử vong hoặc bị thương, tài sản bị hư hại thì có dấu hiệu của tội gì ạ?
Nếu mà công dân bị thương hoặc tài sản hư hại, giống như các hố ở trên đường giao thông ở các thành phố, thì có dấu hiệu của tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng anh ạ.
Thưa anh, vì sao mà trong thực tế rất hiếm khi lỗi ứng xử tắc trách bị khởi tố?
Cái này nó xuất phát từ một thực tế. Cái này nó là lỗi gián tiếp của cơ quan nhà nước gây ra cho người dân. Lỗi gián tiếp thì Việt Nam thường không để ý đến đối tượng vi phạm. Và có một thực tế nữa là ở Việt Nam thì các cơ quan nhà nước hay công chức mà gây thiệt hại cho người dân thì quá nhiều và quá phổ biến, nên nó hình thành như là thói quen ấy, và người ta có thể gọi là một văn hóa tiêu cực của xã hội. Nguyên nhân thì nó có lỗi từ hai phía. Một phía là do người dân cam chịu cái vô lý này, người dân người ta đã bị mất khả năng phản kháng trước những cái vi phạm quyền lợi, và sau đó thì người ta trở thành bàng quan với các vấn đề của xã hội. Lỗi thứ hai là nó về phía nhà nước, do các cơ quan hoặc công chức nhà nước không bị một sức ép bắt buộc nào. Nói cách khác là trong xã hội không có đối trọng, nên các công chức và các cơ quan nhà nước đã tỏ ra thản nhiên hay là vô cảm trách nhiệm của mình trước xã hội.
Đến nay, đã có hai viên tướng công an đứng ra giải thích, khẳng định việc bắt bà Lê Nguyễn Hương Trà là đúng pháp luật và cần thiết. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, báo giới thống kê đã xác định được 31 hố tử thần, nhưng chưa biết ai phải chịu trách nhiệm, vì công an Việt Nam không khởi tố vụ án hình sự nào.